là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát một số dự án, công trình lớn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Hà Nội chỉ đạo nóng vụ vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự số 9 Lô B, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ.
Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện năm nay.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tái hoạt động sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19.
Phần tin thế giới có những thông tin. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu ra tuyên bố về tình hình Ukraine.
Liên minh châu Âu EU, Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO và hơn 20 quốc gia khác, trong đó có Mỹ, đã ra tuyên bố chung về tăng cường an ninh lương thực toàn cầu.
Cháy rừng nghiêm trọng tại Siberia, ít nhất 10 người thiệt mạng. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 8 tháng 5, trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm khảo sát một số dự án, công trình lớn trên địa bàn tỉnh. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Thủ tướng và đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng và hoạt động của khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thủ tướng cũng nghe báo cáo về phương án quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình tới năm 2030, phương án lấn biển, khảo sát khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc khu kinh tế này. Thủ tướng cho biết, Trung ương rất quan tâm tới việc phát triển khu kinh tế Thái Bình và chuyến công tác khảo sát này nhằm lắng nghe hơi thở cuộc sống, để tìm hiểu cuộc sống, lắng nghe về các khó khăn, vướng mắc, các kinh nghiệm, bài học rút ra. Đây là khu kinh tế rất quan trọng với Thái Bình, tỉnh đất hẹp người đông, đưa tỉnh phát triển hướng ra biển, khai thác không gian biển. Thủ tướng gợi ý trước đây, tiền nhân đã khai phá huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Đến nay, khu kinh tế Thái Bình mới chủ yếu phát triển trên đất liền, cần phát triển theo hướng khai thác không gian biển. Thủ tướng nhấn mạnh muốn phát triển được khu kinh tế này, cần xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, liên thông, đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng điện nước và hạ tầng xã hội như nhà ở công nhân, hạ tầng môi trường. Về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, các cấp, các ngành, các cơ quan không làm thay công việc của nhau. Trong đó liên quan tới các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, Thủ tướng cho biết đây là vấn đề đặt ra với nhiều dự án trên cả nước. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, gợi ý của Thủ tướng, Bí thư Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết, tỉnh quyết tâm thông tuyến đường ven biển qua tỉnh với kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng vào tháng 5 năm 2023. Ông cũng khẳng định quyết tâm cao trong phát triển khu kinh tế này. Được biết, khu công nghiệp Liên Hà Thái là khu công nghiệp đầu tiên được thành lập trong khu kinh tế và khu công nghiệp này được tỉnh giao sứ mệnh tiên phong, đặt nền tảng cho việc thúc đẩy phát triển khu kinh tế Thái Bình. Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 12 cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, hội nghị đoàn chủ tịch đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến sắc đáng, làm rõ hơn những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề đang là băn khoăn trăn trở, lo lắng của cử tri và nhân dân. Trân trọng ghi nhận và tiếp thu những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, bản báo cáo sẽ được hoàn thiện theo phương châm thể hiện được đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước, kiến nghị những vấn đề sắc đáng, giải quyết những vấn đề sát sườn liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có ý kiến gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành cơ quan chức năng xem xét giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong đời sống của người dân.
Liên quan đến công trình biệt thự số 9 Lô B, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có nhiều vi phạm đã được báo chí phản ánh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ký văn bản về việc xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự này. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng. Giao Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tiếp tục tổ chức kiểm điểm xác định cụ thể về trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị trên cương vị là người đứng đầu cơ quan và là người được giao phụ trách chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực xây dựng đô thị. Trước đó, một số báo đã thông tin về vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự số 9 là vi phạm nghiêm trọng diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng không được xử lý dứt điểm.
Thưa quý vị, với đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử, thành phố Hà Nội đã đặt ra mục tiêu kiểm soát dân số giảm từ 1,2 triệu dân xuống còn 0,8 triệu dân vào năm 2030, tức là phải giảm khoảng 400.000 người tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Để thực hiện quy hoạch, thành phố chú trọng vào đầu tư phát triển các dự án công cộng, hạ tầng xã hội tại các khu vực tái định cư. Tuy nhiên, nhà ở tái định cư thì đã hoàn thiện xong từ nhiều năm nay nhưng vẫn không có người đến ở, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Hùng gồm có 6 nhân khẩu, hiện đang sinh sống trong một diện tích chỉ vỏn vẹn 10m² tại phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giống như nhiều hộ gia đình khác tại khu vực nội đô lịch sử, điều kiện sống của gia đình ông tồi tệ. Khi diện tích sinh hoạt nhỏ hẹp, các khu vực như là bếp, nhà vệ sinh đều được xây dựng từ những năm 1950, hiện đã xuống cấp rất nhiều. Tuy nhiên, gia đình ông có rất nhiều tâm tư trước việc tái định cư ở các khu vực khác. Ông Trần Văn Hùng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Bây giờ chúng tôi già rồi. Bây giờ đi ra khỏi đây thì chúng tôi không biết làm cái gì để mà chúng tôi sinh sống. Chúng tôi ở đây thì chúng tôi còn có cái hàng nước, chúng tôi còn có ra ngoài cửa chúng tôi sinh hoạt, chúng tôi sống được. Chứ chúng tôi đi nơi khác, chúng tôi không thể có cái nhu cầu gì để chúng tôi sống được.
Có thể thấy là việc thay đổi nếp sinh hoạt, kế sinh nhai là một trong những lý do chính của người dân khi đề cập tới việc giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô lịch sử. Còn đối với khu vực nằm ngoài phố cổ, việc thực hiện giãn mật độ dân cư cũng có rất nhiều bất cập khi mà người dân đã đồng thuận việc di rời nhưng lợi ích của họ lại chưa được đảm bảo. Ông Nguyễn Minh Sơn ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết thêm.
Bất kể ai cũng phải hy sinh. Một là người dân, hai là nhà nước, ba là doanh nghiệp. Cả ba người đấy đều phải có lợi ích và cũng phải hy sinh lợi ích. Vậy thì đối với cá nhân tôi thì nếu hài hòa cả ba điều kiện đó thì nhất thiết là tôi sẽ ủng hộ.
Hiện trạng tại các khu vực tái định cư chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội chưa đầy 10 km, các tòa nhà phục vụ cho việc giãn dân lại không một bóng người, cây cỏ mọc tùm, nhiều hạng mục bị xuống cấp, thậm chí còn được trưng dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Và đây cũng là tình trạng chung của nhiều nhà tái định cư trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thông tin.
Do cái cơ chế chúng ta đang giao cái nhà tái định cư là giao theo cái kiểu là xin cho nên dẫn đến cái tình trạng là cái chất lượng của cái nhà tái định cư nó không tốt. Chúng ta cần phải xã hội hóa và chúng ta cần phải theo cái cơ chế thị trường làm sao mà cái khu tái định cư nó phải tốt hơn, nó phải như nhà thương mại để người dân chọn căn, chọn tầng, chọn khu vực. Tôi cho đây là cái mà chúng ta cần phải có cái đánh giá và xem xét lại để chúng ta đưa ra một cái giải pháp nó phù hợp.
Tạo điều kiện cho những cái người ta giãn dân để giảm áp lực, tức là có thể là giải quyết được nhiều đồng bộ, nhiều vấn đề của cái nội đô lịch sử đi, thì nên có ưu đãi. Thí dụ như là nhà tái định cư thế nào, nhà ở xã hội trong bố trí thế nào, và kể cả những cái nhà không phải chỉ chung cư, mà là nhà chia lô, nhà liền kế cũng nên có những cái ưu ái cho những người di rời từ các khu chung cư cũ đi.
Mật độ dân số quá cao tại Hà Nội đã đặt một áp lực vô cùng lớn lên hệ thống giao thông và cơ sở tầng xã hội. Trong khi đó, chủ trương giãn dân ra khỏi khu vực nội đô của Hà Nội đã được định hướng từ cách đây hơn 20 năm. Việc này đặt ra một vấn đề, đó là cần phải tạo nhiều ưu đãi hơn nữa, cũng như tạo các cực hút dân cư ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân cũng như các doanh nghiệp, để hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống của người dân, cũng như cải tạo bộ mặt đô thị của thành phố Hà Nội.
Xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 4 vừa qua, ngành thuế đã thực hiện 11.087 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 15,1% kế hoạch năm 2022 và bằng 83,15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kiểm tra được 173.169 hồ sơ khai thuế, bằng 123,16% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 8.168 tỷ đồng, bằng 83,62% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra là 2.152,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 411,57 tỷ đồng, giảm lỗ là 5.584,69 tỷ đồng, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.178,48 tỷ đồng, bằng 54,76% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra. Hoạt động thanh tra kiểm tra được ngành thuế tăng cường vào một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó đối với lĩnh vực bất động sản, Tổng cục Thuế đã liên tiếp chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
Bộ Tài chính vừa có chính thức tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sau khi xây dựng dự thảo và lấy ý kiến của các bộ ngành có liên quan. Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế với thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm nay. Thời gian gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên được thực hiện chậm nhất đến ngày 20 tháng 11 năm 2022. Tổng cộng số tháng được gia hạn trong kỳ nộp thuế lần này lên đến 10 tháng với số tiền thuế lên tới 20.000 tỷ đồng. Giải pháp này được kỳ vọng là sẽ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất cũng như lắp ráp ô tô ở trong nước phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Bộ Công Thương vừa có quyết định 820 ban hành khung giá phát điện năm 2022 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện than và điện thủy điện. Theo đó, mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than là 1.773,76 đồng trên 1 kWh. Mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng trên 1 kWh.
Trong quý 2, Bộ Công Thương dự kiến nhu cầu xăng dầu của cả nước là vào khoảng 5,2 triệu mét khối, nhưng để đảm bảo chủ động, Bộ này dự kiến nguồn cung xăng dầu ở mức là 6,7 triệu mét khối. Để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì một cách liên tục, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân đang phục hồi sau dịch bệnh COVID-19, hạn chế mức tăng giá xăng dầu. Trong các kỳ điều hành giá xăng dầu thời gian vừa qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện chi sử dụng quỹ BOG cho các mặt hàng xăng dầu với mức chi từ 100 đến 1.500 đồng một lít.
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã lên phương án đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, ổn định phục vụ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra tại Việt Nam. Đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31, EVN Hà Nội đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên kiểm tra toàn diện các trạm đường dây 110 kV cáp ngầm cấp điện cho các địa điểm tập luyện thi đấu, lưu trú các đoàn vận động viên trong nước và quốc tế. Trong đó, ngoài khu vực Mỹ Đình, các nhà thi đấu tại 13 quận huyện cũng được trang bị máy phát điện ATS, UPS và các hệ thống điện.
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam có đà phục hồi ấn tượng, giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, giá gạo của Việt Nam duy trì ở mức cao hơn so với các nước như Thái Lan, Ấn Độ. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh nhất là bờ biển Nga. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới với nhu cầu mạnh hơn từ một số thị trường như Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri Lanka.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi luật thuế theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế với mức thuế suất hợp lý. Mục đích nhằm tạo điều kiện hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước và giảm bớt khó khăn cho nông dân trong điều kiện giá phân bón tăng cao và khan hiếm hiện nay. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phân bón ure DAP, MAP, có các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các loại phân này để đảm bảo nguồn cung trong nước trong tình hình nguồn cung phân bón khan hiếm như hiện nay.
Tiếp tục là phần tin. Theo quyết định giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc của Chính phủ, thì tới năm 2025, cả nước phải phấn đấu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,15%. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là 93,2%, năm 2024 là 94,1%, năm 2025 là 95,15%. Để có thể đạt được tỷ lệ theo lộ trình này, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai một cách cụ thể, trình Hội đồng nhân dân để bố trí ngân sách địa phương, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Cần tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Đây là yêu cầu của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đưa ra. Cụ thể là hỗ trợ các địa phương giám sát, phòng chống và xét nghiệm viêm gan virus và tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp với các tổ chức đơn vị liên quan thực hiện các nghiên cứu điều tra về bệnh viêm gan virus để cung cấp thêm thông tin, bằng chứng và tham mưu cho Bộ Y tế trong việc xây dựng chính sách, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật phòng chống bệnh viêm gan virus.
Bộ Y tế sẽ thí điểm ứng dụng VN không khói thuốc, tức là Việt Nam không khói thuốc, tại hai quận của Hà Nội là Tây Hồ, Hoàn Kiếm. Đây là ứng dụng hỗ trợ người dân phản ánh những vi phạm về hút thuốc lá nơi công cộng bằng cách sẽ quay các video clip, chụp ảnh các hành vi vi phạm hút thuốc nơi công cộng để gửi về cơ quan chức năng xử lý. Với mong muốn góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa các quy định về môi trường không khói thuốc, ứng dụng được xây dựng nhằm phát huy vai trò của người dân và tận dụng sức mạnh của cộng đồng để phát hiện những trường hợp vi phạm quy định về các địa điểm cấm hút thuốc.
Thưa quý vị, hôm nay tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và các trường đại học tổ chức. Với khoảng 200 gian tư vấn của gần 100 cơ sở đào tạo, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Hà Nội năm nay có quy mô lớn nhất so với nhiều năm gần đây. Tại buổi hướng nghiệp, phụ huynh học sinh được cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với khả năng hướng đi ngành nghề trong tương lai.
Thưa quý vị, mặc dù thời gian học trực tuyến kéo dài gần hết năm học, thế nhưng Hà Nội vẫn quyết định cho học sinh kết thúc năm học đúng kế hoạch vào cuối tháng năm nay. Tuy nhiên thì nhiều trường cho rằng việc học bị gián đoạn khiến chất lượng ảnh hưởng nên năm học mới cần bắt đầu từ tháng 8 để các trường có thêm thời gian ôn tập và củng cố kiến thức cho học sinh. Theo đánh giá của các trường kết thúc năm học này thì chất lượng học sinh không được như những năm trước, điểm kiểm tra trực tiếp thấp hơn trực tuyến. Các trường cho rằng việc học trực tuyến kéo dài khó đảm bảo về mặt chất lượng. Vì thế Hà Nội nên cho học sinh tự trường từ đầu tháng 8, nhà trường sẽ có từ 3 đến 4 tuần cho học sinh ôn tập kiến thức cũ và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Nhất là đối với học sinh lớp 9 lên lớp 10, năm nay vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nếu để hỏng kiến thức thì nền tảng sẽ rất khó khăn đảm bảo chất lượng. Nhiều trường ngoài công lập cũng đã lên kế hoạch cho học sinh tự trường từ sớm. Trước đó, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có hướng dẫn các địa phương dạy học linh hoạt với hình thức khác nhau để ứng phó với dịch bệnh, nhưng phải đảm bảo chất lượng công bằng khách quan và tránh hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.
Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận nhiều trẻ đến khám các dấu hiệu liên quan đến dậy thì sớm. Đáng nói có những trẻ đang học mầm non cũng có dấu hiệu dậy thì. Theo các bác sĩ, dậy thì sớm ở trẻ ngoài những ảnh hưởng trực tiếp trong sinh hoạt, trẻ còn chịu nhiều hệ lụy về cảm xúc và tâm lý xã hội. Nếu phát hiện trẻ có đặc tính sinh dục thứ phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai, cần cho trẻ đến cơ sở y tế. Điều trị dậy thì sớm cho trẻ tốt nhất là ở thời điểm trước 6 tuổi, bởi đây là giai đoạn tuổi xương ở trẻ bắt đầu tăng cao. Việc can thiệp điều trị đúng thời điểm này có tác dụng làm chậm quá trình dậy thì, cải thiện chiều cao khi trưởng thành.
Thưa quý vị, vẫn mang không gian cũ, thế nhưng nhờ cách bài trí và hiệu ứng ánh sáng, cộng với việc cải tạo cảnh quan khiến phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã trở nên lung linh hơn, rực rỡ hơn. Vào tối qua, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội đã chính thức khởi động sau một thời gian đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Phố đi bộ Trịnh Công Sơn được kỳ vọng là sẽ trở thành một điểm đến du lịch văn hóa nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của thành phố, đặc biệt là với những sự thay đổi khác trong khâu tổ chức các không gian sự kiện. Điểm đến này được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn du khách tới tham quan, giải trí. Phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ mở cửa từ 17 đến 23 giờ các ngày thứ Bảy và 8 đến 23 giờ các ngày Chủ nhật hàng tuần.
Thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay, người dân đi tập thể dục ven Hồ Tây, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội bất ngờ chứng kiến một chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes CLA 250 chưa rõ biển kiểm soát bốc cháy trên đường. Vị trí xảy ra cháy tại đoạn đường hẹp ven Hồ Tây trước ngõ số nhà 52 phố Tô Ngọc Vân. Nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, lái xe lưỡng lự như muốn quay đầu. Trong lúc điều khiển, xe ô tô va chạm vào gốc cây phượng rồi phát ra tiếng nổ, ngọn lửa bùng lên từ dưới nắp capo. Phát hiện sự việc, người dân đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa. Lái xe là một nam thanh niên đã kịp thoát ra ngoài nên không có thương vong. Trước khi rời khỏi hiện trường, lái xe còn lấy tấm bạt che kín biển kiểm soát. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã thiêu rụi phần đầu xe ô tô và lan vào cabin. Nhận được tin báo, công an quận Tây Hồ nhanh chóng có mặt, hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine. Trong văn kiện ngắn gọn do Na Uy và Mexico soạn thảo, cơ quan này một lần nữa lưu ý tất cả các quốc gia thành viên cần hành động theo hiến chương của Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình. Tuyên bố đặc biệt bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dưới vai trò như một nhà hòa giải trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.
Liên minh châu EU, Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO cùng với hơn 20 quốc gia khác, trong đó có Mỹ, đã ra tuyên bố chung về tăng cường an ninh lương thực toàn cầu. Theo tuyên bố này, các nước cam kết sẽ cùng phối hợp để giúp bảo đảm lương thực và các thực phẩm dinh dưỡng luôn đầy đủ, an toàn, với giá cả phải chăng, dễ dàng tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, các nhà lãnh đạo cũng cam kết không áp đặt những biện pháp hạn chế thương mại phi lý đối với nông sản và thực phẩm, bởi những hạn chế này có thể làm gia tăng sự bất ổn và có thể dẫn đến một vòng xoáy tăng giá.
Kể từ tháng 7 năm nay, tất cả ô tô, xe tải và xe buýt được sản xuất tại châu Âu sẽ phải được trang bị hộp đen giống như trên máy bay. Quy định này đã được thông qua tại Nghị viện châu Âu vào năm 2019 với mục đích cải thiện an toàn giao thông đường bộ trên toàn bộ châu Âu. Quy định về việc trang bị hộp đen ô tô sẽ được mở rộng đối với ô tô cá nhân và các loại xe thương mại đã qua sử dụng khác bắt đầu từ năm 2024.
Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của China Eastern Airlines về việc mở rộng định tuyến lại các chuyến bay từ New York đến Thượng Hải. Theo đó, do ảnh hưởng từ các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Thượng Hải, các chuyến bay từ New York của Mỹ đến Thượng Hải, Trung Quốc sẽ được hạ cánh tại một sân bay khác của Trung Quốc cho đến hết ngày 31 tháng 5.
Chính quyền bang New South Wales, Australia đang hối thúc người dân tiêm phòng trước mùa cúm do số ca mắc cúm ở bang này đã tăng hơn gấp đôi trong những tuần gần đây. Hiện dịch cúm đang lan rộng trong cộng đồng, trùng với thời điểm dịch COVID-19 lây lan ở mức độ cao. Do vậy, việc tiêm chủng đồng thời cả vaccine ngừa COVID-19 và vaccine phòng cúm sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người dân.
Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho thấy tỷ lệ người trưởng thành đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 cơ bản bị nhiễm biến thể Omicron chủng BA.1, báo cáo mắc COVID kéo dài từ 4 đến 8 tuần, sau đó thấp hơn 50% so với những người nhiễm biến thể Delta.
Liên quan đến bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay đã có gần 230 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia, đã có 4 trường hợp tử vong. Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi, người bệnh có những biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt. Đa số các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt và không phát hiện nhiễm các loại virus phổ biến gây viêm gan virus cấp tính như virus viêm gan A, B, C, D và E. Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết, hiện nguyên nhân chính xác gây viêm gan ở những bệnh nhi này vẫn chưa được tìm ra và các cuộc điều tra vẫn đang được diễn ra. Tuy nhiên, các trường hợp mắc xảy ra tại những nơi lưu hành cao virus adeno.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong đợt cháy rừng ở vùng Krasnoyarsk thuộc Siberia, miền đông của nước Nga, khi ngọn lửa bùng cháy khắp ở các ngôi làng tại đây. Được biết, Siberia với diện tích rừng rộng lớn đã phải hứng chịu những trận cháy rừng chưa từng có trong vài năm qua. Năm ngoái, thì khu vực này đã thải 16 triệu tấn carbon vào khí quyển, theo một báo cáo khí hậu hàng năm của châu Âu.
Trong khi đó, nhân viên cứu hỏa bang New Mexico đang sẵn sàng ứng phó cho một sự kiện gió cực đoan chưa từng có và nhiệt độ cao kỷ lục thổi bùng vụ cháy rừng lớn nhất ở Mỹ. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng bằng cách dọn sạch thảm thực vật và đào các vành đai ngăn lửa, qua đó chặn ngọn lửa lan đến thành phố Las Vegas.
Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện thể thao hàng đầu khu vực châu Á sẽ được tổ chức tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từ ngày 10 đến 25 tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch toàn cầu COVID-19, nên sự kiện có quy mô chỉ sau Thế vận hội mùa hè sẽ buộc phải lùi sang năm 2023.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Lượt trận đầu tiên ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia được chờ đợi là cuộc đọ sức then chốt có sự ảnh hưởng quyết định đến tấm vé vào bán kết. Thái Lan khởi đầu tốt hơn và có bàn mở tỷ số do công của Patrick Gutapson. Tuy nhiên sau đó, KMD phải nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 khiến thế trận thay đổi. Trong hiệp 2, Daniel Asri và Afa Fiki Aza tận dụng tốt cơ hội để ghi hai bàn thắng giúp U23 Malaysia lội ngược dòng thành công và có chiến thắng 2-1 chung cuộc. Trong khi đó, với sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân Thiên Trường, U23 Lào đã dâng cao đội hình ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số cho U23 Singapore ngay ở phút thứ 14. Bước sang hiệp 2, U23 Lào tiếp tục là đội bóng chơi chủ động và có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50 của Choni. Tưởng như trận đấu đã an bài với 3 điểm trọn vẹn dành cho U23 Lào, thì mọi thứ đã thay đổi ở cuối trận. Phút thứ 89, Glenn đã tận dụng cơ hội từ pha phá bóng không tốt của hậu vệ U23 Lào trước khi tung ra cú volley đẹp mắt, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút thứ 90+6, Jordan đã có pha dứt điểm bất ngờ gỡ hòa 2 đều. Đây là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Michael Wiss đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trận ra quân SEA Games 31. Ở trận đấu tiếp theo, U23 Lào sẽ đối đầu với U23 Campuchia, còn U23 Singapore sẽ gặp U23 Thái Lan. Loạt trận vòng 36 Ngoại hạng Anh đã diễn ra tối qua và rạng sáng nay. Watford đã chính thức trở thành đội bóng thứ hai xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này sau trận thua Crystal Palace 0-1. The Hornets sẽ nối gót Norwich trở lại với giải hạng nhất mùa tới. Suất xuống hạng cuối cùng đang là cuộc chạy trốn giữa Everton, Leeds United và Burnley. Hiện tại Everton đang nằm trong nhóm xuống hạng với 32 điểm sau 33 trận. Leeds có cùng 34 điểm như Burnley nhưng kém chỉ số phụ. Liverpool tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng sau khi hòa Tottenham một đều. Tuy nhiên đội chủ sân Anfield cũng đối mặt với nguy cơ bị Man City nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch. Lúc này, Liverpool đang có cùng 83 điểm và hơn Man City chỉ số phụ, nhưng chơi nhiều hơn một trận. Nếu thắng Newcastle trong loạt trận tối nay, The Citizens sẽ trở lại ngôi đầu và hơn The Kop 3 điểm. Trận hòa tại Anfield khiến Tottenham tiếp tục đứng thứ 5 với 62 điểm, kém 1 điểm và chơi nhiều hơn một trận so với Arsenal trong cuộc đua top 4. Pháo thủ sẽ củng cố vị trí dự Champions League nếu thắng Leeds trong loạt trận tối nay. Manchester United chính thức có mùa giải tệ nhất ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh sau thảm bại 0-4 trước Brighton. Trong khi đó, Chelsea chia điểm trong trận hòa 2 đều trước Wolverhampton.
Thưa quý vị và các bạn, tại SEA Games 30, đội tuyển bơi Việt Nam giành 11 huy chương vàng. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, tại SEA Games 31, bơi nước ta chỉ đạt mục tiêu phấn đấu giành từ 6 tới 8 huy chương vàng.
Với thành tích 11 huy chương vàng, bơi Việt Nam xếp thứ 2 Đông Nam Á tại SEA Games 30, chỉ sau Singapore, 23 huy chương vàng. Trong 11 huy chương vàng mà đội tuyển bơi Việt Nam giành được, một mình Nguyễn Thị Ánh Viên đã đóng góp 6 huy chương vàng. SEA Games 31 không có Ánh Viên, nên bơi lội Việt Nam chỉ đặt mục tiêu giành từ 6 đến 8 huy chương vàng. Vắng Ánh Viên, niềm hy vọng được đặt lên vai các tình ngư nam, đó là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thành Bảo, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Pau, huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ cho rằng
chỉ tiêu 6 đến 8 huy chương vàng đối với đội tuyển bơi Việt Nam thì cũng trên cái căn cứ từ khả năng của vận động viên, từng vận động viên một, và cái việc khả thi của đạt được cái chỉ tiêu đó tùy vào trạng thái cũng như là cái việc thi đấu của vận động viên.
Theo kế hoạch, Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham dự 4 nội dung tại SEA Games 31, trong đó có 3 nội dung cá nhân là 400m, 800m và 1500m tự do. Kình ngư này là niềm hy vọng lớn nhất của bơi Việt Nam tại SEA Games 31 và được kỳ vọng sẽ giành từ 3 đến 4 huy chương vàng. Huy Hoàng chia sẻ.
Thì em nghĩ là em không áp lực gì hết, tại vì khi mà nhiệm vụ của em đã có đó, chứ không phải đến bây giờ là em mới biết được nhiệm vụ của mình là như thế nào. Tại vì trước đó tầm 1 năm hay 6 tháng ấy, thì ban huấn luyện và các lãnh đạo đã giao nhiệm vụ và có một cái hướng đi riêng cho em, nên là em cũng không thấy áp lực gì hết.
Tại SEA Games 31, môn bơi sẽ thi đấu 40 nội dung, trong đó có 34 nội dung cá nhân và 6 nội dung tiếp sức. Để chuẩn bị cho đại hội, đội tuyển bơi lội Việt Nam với 11 thành viên, trong đó có 2 huấn luyện viên và 9 vận động viên trọng điểm đã sang Hungary tập huấn và mới trở về nước tiếp tục tập luyện. Tại SEA Games 31, các kình ngư của Singapore vẫn được đánh giá mạnh nhất. Mới đây, Hiệp hội bơi lội Singapore đã công bố danh sách 23 vận động viên đội tuyển bơi quốc gia sang tranh tài tại SEA Games 31. Trong số các vận động viên này, các kình ngư hàng đầu của bơi lội Singapore như là Joseph Schooling và Kwa Jeng Wen vẫn có mặt. Trong số 23 huy chương vàng bơi lội của Singapore tại SEA Games 30, Schooling và Wen Jeng có đóng góp tới 16 huy chương vàng cá nhân và tiếp sức.
Chân sẵn sàng. Together stronger song is Asia. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand, we're running right. Together we are high to the finish line. Tomorrow.
to. Cứ vào đấu trường không từ bỏ, chơi cho đối thủ cũng phải ngại ngần và lo. Tay phải hiên ngang trên ngực trái, lời quốc ca ta cũng hát cho vang to. Trung Quốc toàn sư bóp nát cam sành, thanh niên bây giờ bóp nát cả cam go. Những ngày luyện tập nhiều mồ hôi, khi nắng khi gió và khi sương. Chúng ta đến từ rất nhiều nơi, nhưng chung đích đến một huy chương. Mang về khoe mẹ và khoe ba, khoe với hàng xóm và khoe nàng. Sao kim sao thủy hay sao mai thì ngôi sao sáng nhất đó chính là ngôi sao vàng.
Vươn xa hơn tới những đỉnh cao, lưu danh mãi với những vì sao sáng ngời. Nào cùng nhau tỏa sáng.
Dự báo thời tiết Hà Nội đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5 năm 2022, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, tập trung vào sáng sớm, chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung chương trình nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.